Giờ đây tôi đã hiểu cha. Ngày này năm ngoái, vào đúng ngày lễ cha, ba tôi đã qua đời. Chỉ một ngày trước đó, ông được đưa vào chăm sóc đặc biệt vì tim ông có vấn đề. Khi hay tin cả 6 đứa con đều đã trưởng thành của ba, vội vã tới bệnh viện Venice ở Florida, nơi ba đang nằm trên giường trong một căn phòng nhỏ, trên người nối đầy dây với các màn hình theo dõi và máy móc. Khuya hôm đó, chúng tôi cùng mẹ đứng dây quanh ông, cầm đôi bàn tay ông, nắm lấy cánh tay và cúi sát mặt ông để nói, trong lúc ông cố gắng chống chọi với một sức mạnh kinh khủng đang kéo ông đi xa. Chúng tôi nói, tạm biệt ba, chúng con yêu ba, cảm ơn ba. Ôi không! Ba tôi đã trút hơi thở cuối cùng. Chúng tôi quay lại nhìn lên những đồ thị và những con số trên các thiết bị. Và rồi chúng tôi cùng kêu lên đau đớn. Ba đã ra đi. Lúc đó là sáng sớm và không khí tĩnh lặng tới rợn người. Chúng tôi nắm tay nhau dây quanh ông và có ai đó lên tiếng. Này, anh biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày lễ cha. Khi đó ba tôi đã 75 tuổi. Sự qua đời của ba khiến tôi đột ngột mất đi tất cả những ảo tưởng về sự bất tử của ba. Tôi không còn tự an ủi mình với ý nghĩ rằng ông luôn ở phía trước. Với bất kỳ một cậu trai nào, đó là một trong những bổn phận thầm lặng của cha cậu, trách nhiệm với một tấm chắn đứng giữa con trai mình và vực sâu. Khi sự bảo hộ thần thánh ấy mất đi, tôi cảm thấy thật là đơn độc, dễ bị tổn thương, và hơn bao giờ hết, tôi phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Tôi nhớ năm tôi lên 5 tuổi, vào một buổi sáng sau cơn bão tuyết, ba cõng tôi trên vai suốt một chặng đường từ căn hộ của chúng tôi vào thị trấn. Trong khi ba bước đi đường bệ qua những đống tuyết, tôi đặt hai tay lên đầu ba để giữ thăng bằng. Vô tình bàn tay mang găng hở ngón của tôi che lấy đôi mắt ba. Ông nói, ba không thấy đường. Nhưng dù vậy vẫn tiếp tục bước đi. Một người hùng khiếm thị cõng tôi trên lưng bước đi qua vùng đất tuyết xa lạ, kỳ ảo, chưa có dấu chân người. Khi đó, ba vừa trở về từ Thế chiến thứ hai. Và lần ba cõng tôi đi là ký ức đầu tiên của tôi về ba, một kỷ niệm chân thật và sống mãi. Khi thi thể ông được an táng, những ký ức khác lại ồ ạt tràn về. Nhưng sau đó tôi nhận ra, tôi đang cố nhìn nhận tổng quát lại những tình cảm của mình dành cho ba. Ông đã là một người cha đúng nghĩa tới mức nào? Sao tôi không đau đớn hơn nữa khi mất ông? Tôi đã tha thứ những lỗi lầm và những sai sót của ông chưa? Liệu tôi đã có thể nhận ra và thật sự cảm kích những gì ba đã mang lại cho tôi chưa? Hành trình mà ba và tôi đã cùng trải qua thật ra là gì? Từ sau những năm tháng điên thiếu, tôi đã rất kỳ vọng vào sự ủng hộ của ba. Tôi đã cho rằng ông sẽ giúp tôi chống lại một số truyền thống tục lệ và ủng hộ tôi. Nhưng sự hỗ trợ như thế rất hiếm khi xuất hiện, dù tôi có đòi hỏi cách nào đi nữa. Nhiều năm trôi qua, tôi đã học được cách chấp nhận khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế này để thích nghi với nó. Tôi nhớ sau năm đầu tiên ở bậc trung học, tôi đã nói với ba rằng tôi muốn trở thành một diễn viên. Ông liền giảng thuyết về sự không ổn định của sự nghiệp ấy. Cứ kỳ quặc như vậy đi, rồi con sẽ phải mang lon dôm ra ngồi ở góc đường mà thôi. Có lần khi tôi còn ở nhà, ba tôi đã tranh cãi về quyết định theo học diễn xuất ở New York của tôi. Ông lao lên phòng tôi, còn tôi thì đối mặt với ông ngay cửa phòng. Chúng tôi đứng đối mặt sát nhau và tôi giơ nắm đấm lên, giận dữ nhìn ông, run rẩy và nói rằng vấn đề đã được quyết định, trừ khi ông muốn đánh nhau. Gương mặt đỏ lên vì giận dữ của ông tan biến. Ông quay người xuôi vai, chậm chạp quay trở lại xuống lầu. Từ khoảnh khắc đó tôi luôn tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu như lúc ấy ông cho tôi một đấm? Tôi chưa từng nghĩ mình có thể chiến thắng quá dễ dàng. Sự chuyển đổi trạng thái của ba xảy ra chỉ trong một giây đồng hồ, bỏ lại tôi một mình, không có sự kháng cự của ông. Tuy vậy, thái độ cảnh giác nói chung vẫn tiếp tục. Chẳng hạn như sau khi tôi trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, ông tới xem tôi diễn trong một show diễn ở Broadway, rồi sau đó nhận xét.
Tất nhiên là sẽ khôn ngoan hơn nếu còn gắn bó với một nghề khác.
Tôi rút lui, tạm gọi là vậy, bằng công việc viết lách, rồi cũng bỏ cuộc sau khi cuốn sách đầu tiên của tôi được phát hành vài năm sau đó. Chúng tôi tổ chức một bữa liên hoan trong gia đình. Lúc đó ông đã kéo tôi ra một góc và nói:
Lúc này chính là thời điểm tốt nhất, với uy tín hiện tại còn có thể xin vào làm việc trong một tập đoàn.
Khi tôi trả lời ông rằng tôi dự định sẽ duy trì tình trạng tự làm chủ càng lâu càng tốt, thì ông im lặng không nói gì. Năm 90, khi một cuốn sách của tôi viết về Ted Turner và CNN sắp được phát hành, ông vẫn lo lắng về sự an toàn của tôi.
Này, bà nghĩ ra chuyện này, sao con không xin ông Turner một chỗ làm đi?
Trước đó rất lâu, tôi đã nhận ra những cảnh báo và lời nói của ông về sự an toàn chính là cách ông quan tâm tới tôi. Tôi cũng biết rằng trong lúc tôi ao ước được nghe ông tranh luận về đặc điểm công việc của tôi, thậm chí nghe ông nói rằng ông ghét cay đắng cái này cái kia về công việc đó, thì ông lại không thể làm được. Trong những năm đầu, tôi đã từng nghĩ rằng ông không quan tâm. Nhưng thời gian trôi qua, tôi đã hiểu ra ông muốn mang lại cho tôi những gì ông có thể. Tôi cũng bắt đầu nhận ra rằng bằng một cách nào đó, thậm chí ông còn khích lệ tôi, không phải bằng lời nói mà bằng những gì ông đã làm. Ông trở về từ một cuộc chiến kinh hoàng để nuôi dạy 6 đứa trẻ trong ngôi nhà có một mảnh sân. Ông đã trở về cùng với rất nhiều thanh niên cùng thế hệ của ông để tạo nên trật tự, sự ổn định và an toàn cho những người mà ông quan tâm, mang tương lai tới cho họ. Ông trải qua 2 thập kỷ trong ngành quảng cáo và còn lâu hơn nữa trong ngành bất động sản. Trong lúc vẫn luôn đưa chúng tôi đi nghỉ mát, nuôi chúng tôi học đại học, và khi chúng tôi lớn lên và di chuyển tứ tán, ông thường xuyên viết thư cho chúng tôi, tìm ra những lý do để lên kế hoạch tụ họp chúng tôi lại. Ông và mẹ tôi đã tạo dựng và duy trì một mái ấm gia đình. Ba tôi đã đặt một nền móng cho phép các con cảm thấy đủ mạnh mẽ để bước đi trên con đường của riêng mình. Chỉ 2 tuần trước khi qua đời, ba tôi còn tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật mẹ. Chúng tôi từ khắp nơi bay về Florida, và trong lúc ở lại nhà đã cùng ông tham gia chuyến dã ngoại câu cá. Đó chỉ là một trong rất nhiều những hoạt động ngoài trời tương tự mà chúng tôi đã cùng chia sẻ với ông trong suốt nhiều năm. Trên chiếc thuyền thuê, bà rất vui khi có chúng tôi, nhưng trông ông không được khỏe lắm. Và chẳng bao lâu sau, chúng tôi chỉ ước sao ông đã ở lại trên bờ. Khi đó chúng tôi không hề biết rằng ông cảm thấy mệt mỏi tới mức nào, cũng như tình trạng của ông nguy hiểm ra sao. Khi nghĩ lại, chúng tôi thấy rõ ràng là ông đã cố tình giấu chúng tôi điều đó để tránh phá hỏng cuộc vui của chúng tôi. Buổi sáng chúng tôi sắp rời Florida, ông lại kéo tôi ra một góc và chỉ vào một chiếc hộp bí ẩn dài khoảng 1 mét và cao khoảng 60 phân. Tôi nhìn vào và ngạc nhiên tới sững sờ khi thấy hàng trăm bài báo được cắt ra có liên quan tới hầu hết những gì tôi đã làm trong đời. Bà tôi nói,
bà nghĩ là con sẽ thích khi có được cái này.
Cha con tôi ôm chầm lấy nhau, không hay biết rằng đó chính là lần cuối cùng. Nhưng hẳn là ông đã cảm thấy ông không còn nhiều thời gian để tận tay trao nó lại cho tôi. Tôi cầm cái hộp chứa rất nhiều điều liên quan tới bản thân tôi và mang đi. Cho dù những lời nói của ông trước đây có vẻ tiêu cực thế nào đối với tôi, nhưng bỗng nhiên tôi chợt hiểu ra rằng không gì có thể xóa nhòa hành động cụ thể của ông khi ông làm đầy chiếc hộp to lớn cũ kỹ ấy. Từng miếng một, kể từ khi tôi dọn ra khỏi nhà. Hóa ra trong suốt thời gian đó, ông luôn luôn ở đó, chia sẻ một phần cuộc sống của tôi. Rồi 2 tuần sau đó, tôi nghe tin ông đang hấp hối, và điều đó xảy ra ngay đúng vào ngày lễ của cha. Và rồi nhiều tuần lễ, nhiều tháng chớ dậy ông, cho đến tận bây giờ, khi 1 năm tròn đã trôi qua mà không có ông ở bên cạnh. Tôi nhớ ông không lời nào tả xiết. Điều nực cười là những gì tôi nhớ nhất lại là khoảng thời gian rất lâu trước đó, khi tôi còn là một cậu bé đã tin tưởng để cha mò mẫm cõng mình đi trong suốt cuộc đời và bảo bọc cho mình. Qua ra sự an toàn chỉ đơn giản là biết rằng ông luôn ở đó. Rồi mới đây tôi nhận ra chính mình đã bước đi bên cạnh Benjamin, cậu con trai 5 tuổi của tôi. Khi tôi nhấc thằng bé đặt lên vai, thằng bé cũng đưa tay ôm đầu tôi, khiến cho đôi mắt của tôi bị che lại. Tôi nói, con ơi, ba không thấy đường. Nhưng những con tay nhỏ xíu vẫn bám chặt lấy tôi. Tôi bước đi trong bóng tối đột ngột, cảm nhận sức nặng của con trai trên vai. Tôi mò mẫm bước đi, cũng như cách mà ba tôi đã từng làm khi tôi cũng vào độ tuổi này. Rồi khi đó lần đầu tiên, tôi cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra kể từ khi ba tôi qua đời. Tôi nhận ra mình đang trở thành một người hùng khiếm thị mới trên mảnh đất lạ lẫm, kỳ diệu trong cương vị người làm cha. Đời chuyến hành trình lại bắt đầu trong niềm hy vọng và không chắc chắn.
Chicken Soup for the Father's Soul, Trái tim người cha. Tác giả Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Jeff Albury, Mark Donnelly. Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn. Tủ sách Hạt giống tâm hồn. Sách nói do Tuổi trẻ Online thực hiện, thu âm tại MIDI Việt Nam, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa.
Tình mẹ, một từ khơi dậy cảm giác ấm áp của sự dịu dàng, nuôi dưỡng, vỗ về và suối nguồn của tình yêu thương vô điều kiện. Ngược lại, tình cha, gợi nên một hình tượng vững vàng đáng tin cậy hơn của một người bảo vệ, người mang lại sự hiểu biết. Tình yêu thương của cha, mặc dù cũng mạnh mẽ và chắc chắn như của mẹ, lại không phải lúc nào cũng được ghi nhận hay truyền đạt đầy đủ với những cảm xúc dạt dào như tình mẹ. Chúng tôi bắt đầu công trình này từ 3 năm trước vì chúng tôi muốn cố gắng nắm bắt điểm tinh túy rất khó biểu đạt của tình cha dưới mọi hình thức. Thường thì mối quan hệ giữa cha và các con thường bị hiểu lầm và khó định nghĩa hơn là sự liên kết của mẹ đối với các con. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi nhận thấy người cha cũng có thể là những người dịu dàng, nuôi dưỡng và vỗ về con cái. Họ có thể là diễn viên hài, huấn luyện viên, nhà lãnh đạo và là người thầy dạy những bài học vĩ đại nhất trong cuộc sống. Mỗi thành viên góp phần tạo nên nội dung quyển sách này, viết về những người từng được tình yêu thương của cha gây xúc động và truyền cảm hứng. Nhiều câu chuyện được những người cha viết lại, nhưng bạn cũng có thể tìm thấy cảm xúc của những người con trai con cái và cháu chắt, những người đã cảm nhận, thấu hiểu và trở nên tốt hơn nhờ tình yêu của cha. Có thể một số câu chuyện sẽ giúp bạn hài lòng hơn với vai trò tuyệt đối quan trọng của một người cha. Một số khác sẽ mang lại cho bạn những ý tưởng mới để thể hiện tình yêu thương dành cho gia đình. Số khác lại có thể khiến tâm hồn bạn rung động và đánh thức sự thật đang được che giấu về tình yêu sâu sắc mà cha bạn không thể hiện ra. Chúng tôi được những câu chuyện này mê hoặc và khai sáng, và chúng tôi hy vọng bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy. Chúng tôi khám phá ra rằng, dù một số người cha không thể hiện cảm xúc của họ bằng lời nói, họ vẫn trải qua những cảm xúc nhiều không kém, và đôi khi thậm chí còn sâu sắc hơn người mẹ. Tình cha đong đầy những phạm trù của nỗi đau và hàn gắn, bối rối và sáng suốt, nước mắt và tiếng cười. Quả thật đó là tình yêu không điều kiện, nhưng dưới một hương vị khác so với tình mẹ. Chúng tôi đã tìm kiếm và mang lại cho bạn sự ca ngợi thầm lặng về tâm hồn người cha trong cuốn sách này.
Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Jeff O'Berry, Mark và Chrissy Donnelly.